bây giờ thầy khoảng thứ hai mà thầy học cho thầy để mà kiểm tra lại cho chắc chắn hay là học liền bây giờ.
À, các con cứ làm bài phải không con? Còn bây giờ không biết về cái này hả con? Có thể thứ hai các con nộp cũng được để cho mình kiểm lại cho nó chắc mấy con. Chứ bây giờ nếu mà thầy nói rồi mấy con chưa có nắm chắc của nó đó, rồi mấy con viết cái nó thầy kiểm tra lại thầy bắt mày gối hết đó. Đúng vậy, thầy biết mấy con mà sơ sót mà thầy phạt mấy con rất là hãnh diện được phạt.
Thầy, trước con nghĩ là con tại con là vị thánh á, thử ra con xin thầy con thức đêm, con vừa làm học mà con thức đêm nữa con chịu không nấu. Mình con xin thầy á, con hai đêm nay con lấy con lấy đó con thưa thầy lại mà con lấy con thức đêm nhiều rồi con học bài nữa xin lấy sợ nó lộn thành tinh.
Được rồi con, không có gì đâu. Phải học cho đúng cái lớp mà đào tạo thì học đúng nó sẽ kết rồi. Chứ mấy con vừa mà thức đêm nữa thì chắc chắn là cái lớp học này chắc chắn là mấy con học có nữa. À, chưa được con nữa mà mấy con đã đi rồi, đi nhiếp bàn rồi. À, mấy con làm việc mấy con cũng làm ít thôi, làm ít thôi để mà mình còn học tu mấy con. Thì cái lớp này là lớp đào tạo thật sự, cho nên các con thấy những đứa bé mà đi học, những em bé mà đi học nó phải đi làm, nó phụ giúp cha mẹ, nó dở, nó không có gì dở. Có những đứa nó thông minh lắm nhưng mà nó vừa đi làm giúp cha mẹ nó cũng giảm bớt cái sự học tập của nó rất nhiều, cho nên mình thấy những đứa bé mà dừng cực. Còn bây giờ ở đây mấy con cũng như là những đứa học trò, còn mấy con làm nhiều thì thực tế là mấy con sẽ tu học rất khó trong bây giờ. Cho nên mình làm, mình phụ giúp, mình thấy làm vệ sinh thật sự ra các con làm vệ sinh dọn dẹp rác rến nó sạch sẽ, bởi con người của mình là cái con người nó sống có vệ sinh đó. Cho nên làm sạch sẽ thì thấy nó quang đãng lắm. Còn để như cây cối ung tùm vậy nó dơ bẩn. À, chúng ta vì tu hành chúng ta không nỡ làm hại những cây cỏ. Chứ thật ra đối với con người chúng ta nó khoảng khoát thì nghe cái sự sống của chúng ta nó có cái sự an hòa an lạc thì là. Còn nếu mà u tùm từ những con vật nó ở đó rồi nó nhiều khi nó đến nó làm hại chúng ta nữa, nó đem những cái vi trùng như muỗi rồi đó, nó đem vi trùng bệnh và những con vật khác nó đem đến cái sự ngứa ngáy hoặc là những thứ cho chúng ta làm chúng ta cũng chướng ngại lắm. Còn nó khoảng khoát á, cái con vật nó không có núp ở trong đó, nó cũng đỡ chúng ta biết bao nhiêu. Nhưng vì cái sự tu tập của chúng ta không nên phá cây cỏ, cho nên chúng ta chấp nhận vậy thôi. Chúng ta cũng biết là những cái lá mục á, thì ở dưới nó có những cái loại vi khuẩn, có những cái loại côn trùng nó núp ở trong đó, nó săn trưởng thì nó sống đó. Mà chúng ta làm thì nó chết rồi, nhưng mà để dơ thì chúng ta thấy nó không có phá phá, nhưng mà không nở tâm thôi. Cái việc ra thì con người chúng ta là con người sinh ra, chúng ta muốn sống nó có cái sạch sẽ, nó có cái gì vệ sinh của nó. Cho nên đối với con người nó có cái lối sống khác, cho nên vì vậy mà chúng ta có điều kiện để tránh đi những cái sự tai hại đó. Thì như cái đường cái xanh của chúng ta vậy, đã tránh sự nhổ cỏ thì chúng ta chỉ tráng cơm lớp xi măng thì cỏ hơn, nhưng mà tốn hao quá chúng ta làm nổi đâu. Vì vậy mà nói thì ước ao vậy thôi, chứ làm ra chắc chúng ta cũng không nên làm mà tốn hao tiền của đàn na sĩ sử. Cái gì mình có làm ra tiền đâu, mình đi đến đây mình tu để giải thoát. Cho nên vấn đề đó mình biết nếu có đủ phương tiện mình làm vậy, mình cũng không làm rộng lắm để con đường đi mình tránh khỏi nhổ cỏ và nó sạch sẽ, nó không có dập con này con kia nữa ẩm nấp ở dưới, cho nên nó đỡ. Nhưng mà không nên, chúng ta thấy tốn hao quá cho nên thì thôi, chúng ta sống cố gắng. Thỉnh thoảng có nhổ cây cỏ nào thì mấy con có thương yêu nó thì mấy con móc cái lỗ khác ở chỗ khác đem trồng nó lại, nó cũng sống với nó không chết đâu. Nhưng mà đó là nói lên được cái lòng thương yêu của mình với cái sự sống của cây cỏ nữa. Chứ đừng có nhổ rồi quăng ném rồi. Nhiều khi thầy thấy mấy con muốn sạch sẽ vệ sinh, mấy con vứt nhỏ nó quăng trời đất đó, nó héo nó chết thì thấy cũng đau. Bởi vì cái giới cái đôi mắt của những người có tâm từ, mấy con người thấy người cũng thương lắm, chứ không phải là còn mấy con cứ xét á, xét lại cái áp dụng về nhân quả. thì mấy con sẽ thấy được cái tâm thành tịnh rồi. Khi thấy người khác mà nhổ cỏ rác này kia vô đóng rồi, mấy con đi ngang thản nhiên thì biết rõ là cái nhân quả của mình chưa sâu, chưa áp dụng vào đời sống. Mà khi áp dụng vào đời sống cái lòng hiếu sinh của mình, trước cái cảnh mà cây cỏ nó bị nhổ gốc mà nó quăng nguyên đóng nó thế đó, mình trước là xót xa, mình sẽ đau đau xót. Đó là mình đã thấu suốt được cái luồng lực nhân quả sinh diệt, cho nên mình thấy nó cũng xót xa. Nếu mà mình muốn sống mà cây cỏ muốn chết thì mình thấy nó cũng đau. Vậy cho nên mình có những cái tâm niệm như vậy đó, là tâm niệm thật sự sống nhân quả. Nên ở đây thì mấy con nhớ về cái lớp học lần tới đây thì cái lớp học chánh niệm tỉnh giác được thầy kiểm tra kỹ. Bởi vì thầy thấy về định vô lậu thì mấy con cũng càng sợ về sự tư duy quán xét. Rồi về cái định chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn là mấy con biết chắc nó là dạng chung tại chỗ rồi. À, mấy con nói thế nào chứ là thầy biết mà nó chưa có chủ động đâu. Bữa thì tốt, bữa thì xấu, bữa tốt, bữa xấu. Kiểu này chắc là tu không biết bao nhiêu kiếp mới là nhập định mới được. Bởi vì cái sự mà tu tập như vậy á, thì nó làm sao nó đạt được cái trường cao. Mấy con hiểu chưa? À, cho nên bây giờ là phải có sự đào luyện của thầy rồi. Bắt buộc phải nhiếp tâm, phải dẫn tâm như thế nào, tỉnh thức thì phải tỉnh thức, định tĩnh như thế nào để tâm như nhất dễ sử dụng, còn quán xét như thế nào để tri kiến mấy con rộng mở, với cái tầm nhìn thấu suốt, nó không còn có một cái áng mây vô minh nào che đậy trên cái sự hiểu biết của mấy con. Thì như vậy sự lợi ích rất lớn cho mấy con, và cũng chính chỗ đó mà mấy con đã chứng đạt. Đó là cái con đường đào tạo giáo dục, cho nên nó không phải mà ngồi không mà làm được, mà nên là mấy con vừa học vừa tập luyện, mà thầy vừa dạy bảo và thúc đẩy, thậm chí như mà thậm thiết cũng phải đánh đòn mấy con, bởi vì tham ngủ quá phải đánh chứ sao, mà không đánh thì mấy con đâu có phá được cái luật tập gì nữa. Nhiều người mà nếu mà thầy tăng giờ lên mà cứ gục tới gục lui thì buộc lòng phải cho mấy con may mới được. Để nó nhớ đời, để nó thức, nó không khéo nó ham ngủ. Đó là cách thức phải đào luyện, phải dạy bảo, phải sắp đóng, phải kích lệ, làm cho nó thực hiện phải chiến thắng. Nếu bây giờ người học trò giỏi thì nhờ thầy phải răn dạy, phải phạt dạ thì nó sợ nó mới ráng học. Còn cái người mà muốn tu chưa được, mà nếu cứ dễ dãi, nó muốn ngủ hồi nào ngủ, nó muốn tu hồi nào tu thì chắc chắn là không bao giờ. Cho nên vì vậy mà nếu mà không có một vị thầy thúc đẩy sách tấn với con thì khó mà cho mấy con đạt được cái thứ của tu lậu. Do vì vậy mà nó phải có cái sự phạt dạ bằng cách này cái đó. Thầy nói như chứ thầy biết là không bao giờ mà thầy phạt đâu, nhưng mà nói để cho mấy con ráng. Chứ không bao giờ mà thầy nở cầm cái cây mà thầy đánh mấy con đâu, bởi vì đánh mấy con đau thì cũng như thầy đánh thầy vậy. Nói thì nói nhưng mà thật sự để cây tầm dông đó, cái tầm dông đó nếu mà nào mà ngủ gục thì thầy đánh, nhưng mà sự thật thầy chưa có đánh, nhưng mà để hâm thôi, để làm cho nó không đánh. Đó là cái cách thức của thầy. Thôi bây giờ thì đến đây thì mấy con về nghỉ, một giờ nữa là mấy con đi khất thực, anh thầy còn làm công chuyện khác nữa, để dần thời mấy con sẽ thứ hai mấy con sẽ kiểm lại kỹ được, rồi mấy con sẽ ghi lại cho thầy. Không mấy con gấp bài để lên thứ hai thầy sẽ tả với bạn. Bây giờ mấy con có hỏi trước khi mà rời bàn học thì mấy con hỏi gì thầy không?
Hỏi con có được thành đại bạn tu không?
Được chứ, con cứ làm đi.
Dạ. Thầy biết rồi mà thầy chưa xác định rồi nữa.
Con chỉ biết được. Đi cho thầy đồng rồi thầy giúp cho con. Rồi mấy con còn. À được, mấy con cứ con nên làm tiếp tục cái bài, con làm cái bài của con là nhân quả, đường đi nhân quả hay là nhân quả thân hạnh con? Đường đi nhân quả rồi phải không? Thì con tiếp tục cái bài nhân quả thân hạnh đi. Rồi thầy sẽ duyệt cái bài này, rồi thầy sẽ gợi những cái ý sai. Thì con làm cái bài nhân quả thân hành thì nương vào cái đặc tướng của cái thân hành, rồi cái đặc tính của cái thân hành, rồi cái duyên hợp của thân hành, rồi cái duyên tan của thân hành và chuyển đổi của thân hành. Nó dựa vào cái tiêu chuẩn đó mà con viết cái bài nó cụ thể rõ ràng, và đưa ra một cái mẫu chuyện, từ trên cái mẫu chuyện đó mới luận ra cái nhân quả thân hành của nó nhớ vậy thì làm không sai. Vừa được à, con có gì không? Không, bây giờ nó con dẹp cái đồ đạc ở trong đầu của con chứ còn đừng có đem đồ đạc của con mà đem vào rồi máy móc. Bây giờ thật sự ra thì đến khi nó còn nhỏ, những cái đồ đạc đó coi như là giao cho nó hết đi. Còn thành con á, thì phải lập cái hạn là mình bỏ hết, mình chỉ tắm ba y một bát thôi. Tức là con chỉ tắm ba cái bộ đồ và một cái áo tràng thì đủ rồi. Còn cái kem nước răng thì một cây bằng trải một cái cho hai ba cái. Còn cái nào thừa thôi mẹ cho con hết. Con còn giữ được chứ còn mẹ không giữ được. Mẹ là người đi tu rồi không giữ được. Mai mốt mẹ hết á, mẹ xin con. Bây giờ mẹ hết thì mình xin nó cũng như là Phật tử nó cúng dường lại con thôi. Còn bây giờ ai có cho con thì giao cho nó hết. Thì còn con đừng có nhận gì nữa. Con chỉ sống để lo tu cho mình thôi. Thì như vậy phải lập cái hành cho nó đúng thôi. Mà sau này thì có những dịp mà mấy con nỗ lực tu hành thật sự thì phải sống cho đúng ba y một bát đó. Nhất là những tu sĩ ấy, thì hoàn toàn là còn có cái bát thôi chứ không có cái gì hết. Mình cái y với cái bát thôi chứ không có cái gì nhiều được. Con có gì không?
Dạ thầy, cho con hỏi là định vô lậu và chánh niệm tỉnh giác thế nào có tiêu chuẩn cao hơn?
Cái định vô lậu là cái định có cái cao hơn cái định tỉnh giác. Và cái sự lợi ích rất lớn của cái định vô lậu là vì nó là cái đạo đức của con người sống bằng cái tri kiến của nó, cho nên cái định vô lậu rất cần. Và định vô lậu nó quét được cái dục lậu và hữu lậu, mà nói là vô lậu mà cái đạt kết quả của đạo Phật là vô lậu. Và cho nên cái định vô lậu mà cái kết quả của mục đích của đạo Phật để đạt được là phải là vô lậu. Cho nên vô lậu, định vô lậu là cái pháp chính. Còn cái chánh niệm tỉnh giác là cái pháp phụ. Cho nên không phải là chánh niệm tỉnh giác là cái pháp chính. Cho nên ở đây chúng ta tu học, chúng ta phải thấy rằng cái định vô lậu là cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Nó là cái phương pháp chính để đi đến vô lậu, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác mà đi đến vô lậu. Cho nên một người ngồi trong thất mà ngồi giữ tâm bất động, giữ im lặng và không khởi niệm thì cái người đó chưa hẳn đã là vô lậu. Mà cái người dùng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta sống bình thường như mọi người mà tâm chúng ta không bị động thì cái người đó là thật sự vô lậu, đúng là đạt Phật. Đó, thì như vậy mấy con hiểu được cái pháp lợi ích và cái pháp không lợi ích. Cái pháp lợi ích nhất cho chúng ta đó là định vô lậu, là sự tư duy quán xét và sự triển khai được cái tri của chúng ta sống trong cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Đó là định vô lậu đó mấy con. Cho nên thầy nhắc nhở về mấy con học tu là cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà học tu đạo đức nhân bản nhân quả thì phải bằng cái sự hiểu biết, bằng cái tri kiến, chứ không thể bằng cái định được. Nếu mà ngồi định thì cái tri kiến chúng ta ở đâu? Cho nên cái vấn đề quan trọng là chỗ tri kiến, nhưng không phải vì đó mà gọi là chúng ta phát triển minh sắc tuệ, không phải, mà đến chúng ta triển khai tri kiến giải thoát. Tri kiến ở đâu thì đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh, mà đức hạnh làm thanh tịnh tri kiến. Mà sự thanh tịnh của tri kiến, của đức hạnh thì chúng ta thấy rõ ràng. Chữ đức hạnh ở đây là thầy muốn chỉ cho giới luật của Phật. Trong cái bài kinh Đức Phật nhắc giới luật, nhưng ở đây thầy nói là đức hạnh. Cho nên cái vấn đề học để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta là điều quan trọng. Còn ngồi trong thất tu nhiếp tâm không niệm khởi là cái điều phụ. Điều phụ không có quan trọng. Nó chỉ cần nhiếp tâm an trú để đi lui bệnh chúng ta thôi. Nó qua một cái giai đoạn đó để lui bệnh chúng ta thôi, chứ không phải là để lui những cái tâm niệm phiền não đau khổ chúng ta. Cho nên người mà tu chánh niệm tỉnh giác mà nói để ly dục ly ác pháp, để làm cho tâm hết phiền não thì người đó không có. Cái tu đó không bao giờ có. Mà cái người mà tu dùng tri kiến sự hiểu biết của chúng ta định vô lậu là người đó sẽ ly tham sân si, ly dục ly ác pháp. Cụ thể bởi vì chúng ta hiểu chúng ta mới ly, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không ly, mà không ly thì chúng ta sẽ hoàn toàn không.
Sao mà
cái người mà còn vô minh lậu, còn vô minh lậu tức là con còn nói khi mà mình còn buồn ngủ không trầm với gì. Đúng rồi, cái người mà còn buồn ngủ còn lười biếng thì cái người đó không bao giờ giải thoát được bởi vì cục si. Mà cái người mà đã có chánh tri kiến, con có chánh tri kiến thì cái người đó đã đẩy lui, tự họ đã ly tham sân si. Cũng như bây giờ mình ít ăn thì mình ít ngủ, các con hiểu không? Nó tương ưng mà tôi ly cái tham ăn tôi thì tự nhiên cái ngủ nó giảm xuống. Còn cái người ăn nhiều phải ngủ nhiều, con hiểu chỗ đó không? Cho nên mình ly tham sân của mình, mà ly tham sân bằng cái tri kiến chúng ta thì cái ngủ nó giảm xuống, nó tỉnh vì nó không có dọa chỗ ức chế. Cho nên lần lượt đó, còn bây giờ mình cố gắng để mình phá cho hết buồn ngủ là mình bị ức chế. À, nó phá vô minh lậu à, không được. Bởi vì Đức Phật dạy lớp tính kiến trước chứ đâu có dạy cái lớp tính định trước. Thành ra mình phải đi từ cái chỗ này để cho ly dục léo quá. Rồi từng tự nó còn sót lại những cái vô minh lậu đó, nó còn sót lại thì chúng ta mới dùng cái tỉnh thức. Mà hơn nữa chúng ta lại hai cái pháp nó kèm, để khi mà chúng ta ngồi tư duy mà buồn ngủ thì chúng ta lại có cái chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta phá. Mà chúng ta phá mình cái pháp này phá không hết vô minh lậu, cái chánh niệm tỉnh giác phá không hết. Bằng chứng là các con biết 5-6 năm rồi mà thầy Trinh Thành cố gắng mà đến hôm nay mà thức suốt ngày đi, nhưng mà hở một chút là ngủ, hở một chút ngủ. Nghĩa là bây giờ tỉnh là đi hoặc là ngồi hoặc là đứng thì nó không ngủ, mà nằm xuống là nó thiếp vô liền. Nó đang tỉnh chứ mà nó thiếp nhanh, cái ngủ nó không phải vậy. Cho nên bây giờ mà triển khai qua cái vô lậu thì thấy nó giảm xuống được. Nghĩa là ngay cả khi mà cái vô lậu thì triển khai cái tri kiến của mình nó ly dục. Còn trước kia thì do ức chế để mình đẩy lui cái vô minh lậu đó, nhưng mà mình ức chế nó chứ không phải là mình xả nó. Nhờ cái pháp bên đây nó xả tham sân si, ở thả xả tham sân, mà bên đây nó lại giảm cái si. Cũng như chúng ta giảm cái ăn thì cái ngủ nó giảm. Con thầy nói ví dụ con thấy mà giảm cái ăn là tức là giảm cái tham cái gì à, tham ăn thì cái si bên đây nó giảm, tức là cái ngủ nó giảm. Mà cái người ăn nhiều thì cái người đó ngủ nhiều, nó tăng lên cái si, cho nên nó sanh ra cái dục. Vì vậy cho nên ở bên đây cái dục mà ly bằng cái tri kiến, cái dục của chúng ta, thì cái bên đây cái si nó giảm xuống. Cho nên cái chánh niệm tỉnh thức của chúng ta dễ. Cũng như bây giờ con nhiếp tâm, mà tại sao mà con nhiếp vô mà nó bị niệm hoài, nó không có vô, nó không an trú được, là do cái tham sân con còn. Mà cái tham sân con còn thì nhiếp vô không được thì nó dễ bị hôn trầm tiền miên, có phải không? Bây giờ con ly cái tham bằng cái tri kiến của con ly cái tham cái sân con bằng cái tri kiến con. Cho nên ở đây nó giảm cái ngủ, nó giảm cái con nhiếp tâm được, phải không? Có phải là nhờ cái góc này không? Mà cái này nó giảm. Đó. Vì vậy cho nên tham sân thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rõ, cái si nó là cái gốc, nhưng mà nó không diệt được, mà phải diệt cái tham cái sân trước. Cho nên tham sân si, các con thấy Đức Phật có bao giờ Đức Phật nói si rồi tham sân bao giờ? Có phải đúng không? Đó, cho nên Đức Phật biết rõ ràng là quét sạch nó thì phải quét sạch bằng định, nhưng mà những cái thô nó thì cái định quét không có được. Chỉ có cái tri kiến chúng ta quét tất cả những cái thô, còn cái vi tế của nó, giờ chúng ta quét hết cái thô thì cái vi tế chúng ta mới, cái định tĩnh chúng ta mới có. Mà định tĩnh chúng ta có thì nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng thì nó mới quét sạch cái vi tế này. Chỉ có định mới quét sạch cái vi tế. Cho nên con thấy nè, khi chúng ta tu từ cái bát chánh đạo, chánh kiến cho đến chánh niệm thì tất cả những cái ly tham, chúng ta ly tham sân chúng ta ly hết. Không. Mà bây giờ mới vào chánh định thì có lớp chánh định thôi, mà vào chánh định á, thì nó mới có thực hiện được tâm ơi. Thì vậy như vậy rõ ràng là cái lớp mà chánh định á, cái lớp mà tu tập về chánh định nó không có khó khăn, mà nó chỉ có phần quét di tế cũng như nó lậu tịnh minh. Mà nếu không có nhập được định á, thì làm sao quét được lậu tịnh minh, cái mầm tái sanh, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nếu mà ở trong cái chánh niệm không thì nó quét không có sạch cái mầm đó đâu. Nghĩa là cuộc sống chúng ta rất bình an, thanh thản, an lạc, sư mạnh chứ một xíu nó đạt được cái chân lý đó, nhưng mà nó không thực hiện được cái lậu tịnh minh. Cho nên buộc lòng khi đó tâm nó định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng thì phải nhập các định. Nhập các định thì mới thực hiện được tâm minh. Mà tâm minh cái minh cuối cùng mới con biết cái gì không? Lậu tịnh minh, nó mới lậu hoặc nữa. Cái vi tế, còn cái lậu hoặc mà chúng ta quét ở đây là cái tri kiến của chúng ta là quét những cái thô. cho đến khi nhập định thực hiện tam minh, cái mầm của nó rất là nhỏ, cho nên Đức Phật nó còn một chút xíu như đất trong ngón tay ta thì chưa hẳn là tức là tham khi chúng ta còn, cho nên thấy mình hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng sự thật nó vẫn còn. Nhưng khi mà thực hiện đến cái định mà tứ thiền rồi, nó thực hiện tam minh, cái lậu hoặc nó hết thì cái buồn ngủ nó hết. Không thấy ghê lắm chứ nó không vậy. À, nhưng mà chứ nó không phải là nó nếu mà không có đi cái từ cái căn bản này mà đi ngang vô cái chỗ này thì con sẽ không đạt được, mà con bị ức chế, nó được định được phá. Cho nên có nhiều người, nhiều thầy thì nghĩ rằng, cũng nghĩ rằng bây giờ mình cứ vô cái chỗ mà tỉnh thức nhiếp tâm định tĩnh của mình để đi vào chỗ này thì mình phá được cái hôn trần thiền nhiên của mình là cái vô minh lậu rồi, nhưng phá cái thô phá không nổi, nó phá cái vi tế trung của nó thôi, mình phải thực hiện cho tới lậu tận minh nó phá hết cái tưởng, nó lậu tận minh nó mới hết si, chứ nó còn cái chút si của nó trong đó thì nó cũng chưa thành. Cho nên buộc lòng mà chúng ta quét sạch thì chúng ta phải đi tới lậu tận minh, nhưng vì cái lậu tận minh nó thuộc về tam minh, nó thành thông, cho nên thầy không muốn nhắc, thầy không muốn nói là gì đó. Chúng ta thực hiện, chúng ta tu là chúng ta phải có, nhưng mà không phải để có để mà thực hiện những cái này, mà có để cho biết rằng chúng ta là người hoàn toàn là phá sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc, nó là lậu tận minh thôi, quá sạch. Tới cái chốt cuối cùng là lậu tận minh nó mới hết, thật sự hết, nó không còn một chút xíu, nó thật sự hết. Còn cái chánh niệm tỉnh thức thì mới còn sống được cái trạng thái nó bất động tâm thanh thản an lạc, nó là cái chân lý của đạo Phật là. Nhưng mà cái mầm để mà cuối cùng cho sạch lậu hoặc là phải tận minh, cho nên cái quả a la hán là cái quả lậu tận minh chứ không có gì. Vậy mà chúng ta đạt được cái a la hán là chúng ta phải có cái lậu tận minh, nhưng mà cái lậu tận minh nó đòi hỏi ở cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự chúng ta mới có. Mà muốn có cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự này, cái thanh thản an lạc vô sự này thì nó phải là do cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Bởi vì nó bãi cái lớp học của nó, bãi cái lớp học nó bằng tri kiến giải thoát. Nó không phải bằng cái tri kiến giải thoát, cho nên nó quan trọng rất lớn, mà nó căn bản rất lớn cho con đường tu học. Con hỏi gì? Trong cái chánh niệm tỉnh giác thì cái bước thứ nhất của nó là chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, tập trung biết đi thôi, biết cảm nhận cái đi thôi, đó là bước đầu. Hoặc là hít vô, chúng ta biết hít vô thở ra, đưa tay ra, tôi biết đưa tay ra, đưa tay. Tức là chúng ta ở trong thân hành mà chúng ta tập cái chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác trước anh. Con muốn hỏi cái thứ lớp phải không? Thật sự ra cái lớp chứng kiến là học cái lớp mà định vô lậu trước. Định vô lậu trước. Rồi bắt đầu đó định sáng suốt, con nghĩ nó cả nghĩ là định sáng suốt. Định vô lậu trước rồi định sáng suốt. Rồi mới bắt đầu đó mới là chánh niệm tỉnh giác, rồi mới tới định niệm hơi thở thôi. Cuối cùng cái định niệm hơi thở nó khó hơn, nó dễ rối loạn hô hấp, cho nên vì vậy mình tập đi kinh hành trước, rồi sau đó là mình mới tập cái hơi thở thì nó không bị rối loạn, để nó từng quen.
Trong chúng tập đó thì con kết hợp là để vì cái đặc trưng của con đó là ham làm, thì con muốn sử dụng cái sự tinh tấn, cho nên là con áp dụng như là con quét. Ngày đầu thì con nghĩ là con áp dụng sao cho cái sự quét thân của con nó thoải mái. Thì ngày đầu con quét thì con thấy con hơi thân lưng. Thì ngày thứ sau con quét thì con đứng thẳng hơn là con ngày đầu con quét. Con quét xong thì con nói là ví dụ ngày
Cái đó được tốt cho con, bởi vì đó là ở trong cái sự tu tỉnh thức của con, mà con sáng chế gì để cho mình tu tập tỉnh thức là tốt đúng không? Nó học.
Con không biết là tại vì trong cái thời gian con làm rác như vậy, con hoàn toàn cũng rất không có niệm nào hết, thì con không biết là duyên như thế nào về cái do nó là mình duyên mình tỉnh nó trong 5 phút hay 1 phút hay gì, thì con biết con làm như vậy là con biết hết rác, con thì làm sao con duyên
làm sao biết mình nhiếp tâm được không con? Ở đây khi mình tập tỉnh thức là mình biết cái lúc bây giờ mình qua cái hành động làm công việc nó tỉnh thức như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ con áp dụng vào cái đi kinh hành con, thì con sẽ trong khi đi là nó có cái pháp. Còn cái kia là tu trong thân hành niệm. Thân hành niệm là tu chung chung. Con hiểu không? Bây giờ con làm cái gì nó cũng có cái thân hành của con hết, con tập trung cho con cái thân hành đó. Có phải không? Thì đó là chung chung, con thấy nó không có niệm. Nhưng mà khi mà áp dụng vô pháp để coi cái khoảng thời gian nào nó có niệm và khoảng thời gian nào không niệm, để lấy cái đó làm cái căn cứ để lấy pháp mà dẫn cái tâm mình đi, là mình làm chủ đó. Còn mình vừa tu chung chung như vậy đó, là một con thiện xảo vậy, để cho nó được an trú ở trong cái tâm đang làm, để cho nó không đừng có niệm khởi ra khởi vô, để cho nó an tịnh ở trong cái việc hành động làm thôi. Nhưng mà khi bây giờ dùng cái pháp, bây giờ con dùng hơi thở này, con hít thở, mà hít thở đó trong cái thời gian nào mà con nhiếp tâm được và an trú được, mà cái thời gian nào mà con nhiếp tâm và an trú tâm không được. Con hiểu chỗ thầy muốn nói, cho nên nó căn cứ vào cái pháp con đang tu, cái pháp đang tu bây giờ hơi thở hoặc là đi kinh hành, con bước đi trong 30 phút, mà 30 phút hoàn toàn con bước đi không có niệm khởi thì con ghi nó là 30 phút. Mà bây giờ con hít thở trong khi đó 30 phút, trong khi con hít thở con không có niệm thì con ghi cái đó là con đã nhiếp tâm được. Còn cái kia là tại vì con thiện xảo trong cái hành động của con hiểu không? Con thiện xảo trong cái hành động của con, thì lúc bây giờ đó thì con không có tính cái vấn đề thiện xảo nữa đâu. Biết rằng mình tu tỉnh thức đó, nhưng mà ăn thua cái chỗ cái pháp tu, lấy cái pháp làm cái chuẩn, chứ không phải lấy cái tu mênh mông đó. Mặc dù là người ta nó tu trong công việc, tại vì người ta nghĩ rằng pháp môn của Đức Phật đó là tu trong thân hành niệm, là tu trong công việc làm, tu trong mọi hành động. Nhưng không phải, Đức Phật nó cấu kết như cổ xe, kiên cố như căn cứ địa, tức là pháp thân hành niệm là phải vậy, chứ không phải như các quý thầy đã hiểu nhớ một cách sai lệch là tu trong công việc. Tu trong công việc thật sự ra mình tu vậy chứ mình chưa có biết cái đó là cái pháp. Còn ở đây cấu kết lại thành như cổ xe, biến cái pháp thân hành của chúng ta nó trở thành cái cổ xe kiên cố. Và trong cái thời gian đó mình tu được mấy phút, nghĩa là nhiếp tâm và an trú tâm được bao nhiêu. Bây giờ ăn thua con đi kinh hành bây giờ 30 phút, 30 phút đó con thấy con tu được bao nhiêu phút mà con làm chủ, không có nhiếp tâm được và không có niệm.
Có tùy theo là con, có nghĩa là khi mà con đi phút một á, là con đi thân thể an lạc vô sự á, thì con không có niệm gì hết. Nhưng mà bước thứ ba thì con có niệm, bước hai thì lại không có niệm, bước ba lại có niệm, thì bước tư thì không. Mà có tùy theo, ví dụ như ngày đó có chuyện xảy ra, còn như bình thường như một ngày, có khi buổi sáng thì không có niệm, nhưng mà buổi trưa lại có niệm, là buổi tối á, thì khi thân hành niệm lại không có niệm, và khi con làm việc thân hành niệm lại không có niệm thì con phải đi.
Như vậy lắm thì con sẽ căn cứ vào cái buổi nào mà giờ nào mà con cũng nhiếp được hết, thì cái đó là con ghi cái thời đó. Nếu bây giờ buổi sáng được mà buổi trưa không được hay buổi chiều cũng được thì không được ghi cái thời gian đó. Nghĩa là cái thời nào mà con nhiếp được thì cái thời gian đó nó mới được.
Còn
chánh
nữa thì nói rất chánh chi kiến, nhưng mà con thấy con chưa có hiểu nhiều từ Phật. Chẳng hạn như con nhiếp lại là gì hết á, lời chánh nói gì lậu quá là con thấy cái đường khái niệm trong lòng con nó lằng ngoằng cái từ á, như lậu là biết chữ, rồi con như thấy đọc thật chỉ trời, không biết cõi trời ở đâu hết. Người mang ba tuần, người buông trần, thì mi, người kia kiến chánh thiện tâm nên được sống những lần nào. Thì làm sao để con hiểu những từ đó thì con mới dùng cái định như là. Nên là con chưa hiểu mà cho con ngồi con thấy những từ đó nó khó.
À, cái vô lậu á có nghĩa là nói không có phiền não, không có đau khổ trong tâm của chúng ta, gọi là vô lậu, không
lậu là gì?
Chỉ lậu có nghĩa là cái danh từ của Hán thì nó rò rỉ, lậu hoặc, nghĩa là mình gồm chung là nói như thế này cái nghĩa cho nó rõ. Chứ cái nghĩa của lậu hoặc là nó rò rỉ, cái nghĩa của nó chỉ Hán tự đó, rò rỉ. Còn kiết sử đó là cái sợi dây, kiết là cái sợi dây mà sử là trói buộc, sợi dây trói buộc, kiết sử đó là những cái danh từ của nó, danh từ của nó. Cái cõi trời là một cái trạng thái của thập thiện, 10 điều lành đó. Nghĩa là mình không phạm một cái điều ác gì ở trong cái 10 điều lành đó. Tâm của mình nó yên lặng, nó yên ổn ở trong cái đó thì gọi là cõi trời. Nó không có cái cõi trời mà nó có cái trạng thái của chúng ta ở trong thập thiện là gọi là cõi trời. Một cái trạng thái bây giờ thầy không có phạm năm giới thì cái trạng thái đó là cõi người. Trạng thái đó là cõi người. Còn thầy đang sắc sanh, thầy đang giận ngữ thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của dục, của cõi chúng tôi có dục thấy ác pháp rồi của địa ngục. Ma ba tuần là cũng là một cái loại cõi trời, có cái loại ma ba tuần. Thường thường là ma ba tuần nó cũng như ở trong cái thập thiện nó có ma ba tuần nó đến nó ca hát đó là ma ba tuần. Nó nằm ở trong cái trạng thái của chúng ta, cái trạng thái của chúng ta, cái trạng thái tâm của chúng ta, nó thiện hoặc ác mà nó gợi những cái ý của chúng ta để mà thực hiện được cái điều lành điều tốt mà gọi là ma ba tuần của trời. Còn ma ba tuần là những người phạm giới phá giới ở cõi phải dục của chúng ta là ma ba tuần. Ví dụ như một vị thầy đã phá giới thì người ta có thể gọi là ma ba tuần. Một cái vị tu sĩ mà phạm giới như ăn khi thời đó là cũng là ma ba tuần, mặc cái áo tập là ma ba tuần. Còn cái ma ba tuần mà cõi trời nó hay dụng đờn ca sướng hát này kia để nó gợi lên cái điều thiện cho chúng ta nhớ cũng là ma ba tuần nhưng mà cõi trời. Còn cái cõi người chúng ta mà tu hành mà phạm giới phá giới của Phật đều gọi là ma ba tuần. Cho nên một vị thầy mà tu mà phạm giới thì gọi là ma ba tuần. Cũng như bây giờ quý thầy quý sư đều thọ giới không ăn khi thời mà ăn khi thời đó là ma ba tuần. Thọ giới không sát sanh mà sát sanh ăn thịt chúng sanh là ma ba tuần. Đó là những cái người mà phạm giới. Tri kiến là con, tri kiến là ý thức của chúng ta hiểu biết. Tri kiến là ý thức của chúng ta hiểu biết. Còn chánh kiến á, là mình hiểu đúng, không hiểu sai, hiểu như thật gọi là chánh kiến. Chánh niệm khác con. Chánh niệm đó là cái niệm thanh thản an lạc vô sự. Như Đức Phật đã nói trong cái chết chánh niệm là tứ niệm xứ đó, thanh thản là biết. Tam minh là ba cái minh của tuệ, thiên nhãn minh, lậu tận minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, đó là ba cái minh, ba cái trí tuệ. Túc mạng minh biết nhiều đời trong quá khứ, thiên nhãn minh là nhìn thấy thông suốt mọi sự việc. Còn hôn trầm thì miên á là hôn trầm nó gục ngủ gục thì miên á là ngủ là ngủ à thì miên nó không có gục không gục vậy đó là nó hôn trầm mà thì miên nó ngồi nó ngủ vậy nó ngủ im lặng nó không gục nó lặng vô nó ngủ gọi là thì miên. Còn vô ký á, nó quên mất. Còn quan không nó không ngơ nó không biết. Còn hôn tịch nó tỉnh mê lúc tỉnh mê là hôn tịch. Rồi con hỏi gì? À con như thế nào, con tu hành như thế nào mà nặng nề khó chịu? Con làm bài nó khó chịu phải không? Tại vì con làm nhiều quá, con quá làm nhiều. Người ta làm có giờ giấc, làm ít thôi, rồi tư duy thôi. Còn này làm hơi viết bài này tới bài kia, làm một số thì bỏ, một số thì té, rồi một số thì nợ. Thì như vậy là con làm nhiều quá, con bắt cái đầu óc con suy tư quá nhiều. Con từ từ cái nào con hiểu thì hỏi rồi mình làm một cái bài đó lần lượt, mình tu tập từ từ chứ dỗ dàng quá sao được. Con hiểu chứ? Cho nên mình làm quá riết là cái mòn mỏi rồi đây niết bàn sớm á, mà nó chưa có thành tựu được á. Đúng chưa? Làm thì từ từ, học tu thì nó từ từ chứ đừng có vội. Được. Con ở trong sách của con có cái tập vở, con có hỏi thầy nhiều câu hỏi nhưng mà không có thời giờ để thầy trả lời. Chắc là con có hỏi thầy rất nhiều, để hôm nào được thầy sẽ trả lời thôi. À, con nói như thế nào? À, mang dép đúng không? Theo thầy thấy sự thật ra thì con chưa phải là lập cái hạnh xuất sĩ, cho nên con cứ bình thường mang dép giả lại. Thì ở trên mặt đất của chúng ta nó có nhiều cái vi khuẩn lắm, nó có nhiều cái dơ lắm đúng không? Nếu mà mấy con mang dép nó lâu rồi mà bây giờ bỏ dép là bị ngứa chân đó. À, ngứa chân nó làm cho mấy con khổ đó. Còn cái người mà người ta đã đi chân không rồi, quen rồi đó, thì người ta đi nó không có bị ngứa. Mấy con mà lơ mơ là bỏ dép là bị ngứa, cho nên nó vấn đề đó không quan trọng. Mấy con cứ mang dép để cho cái chân mấy con sạch, không có gì đâu. Có phương tiện thì mấy con dùng để cho nó đỡ cái cảm thọ nó bị ngứa đó. À, chứ nó không quan trọng đâu. À, cái hạnh thì lần lượt chúng ta sẽ tập lần lượt những cái hạnh gì thì. Chứ bây giờ thấy người ta không mang dép cho mình cũng dẫu mình bỏ dép về ngứa chân đó là mà vào cái chân đó thì cũng cực khổ lắm. Không, có con pha là từ từ rồi thầy sẽ dạy tới mình lập được cái hạnh gì đó, từ từ mình sẽ dạy tới như thế. À, nói sơ qua thôi. Rồi, mấy con còn hỏi thì gì thêm nữa không? Hết rồi phải không con? À, con hỏi gì đó con?
Sao mà từ khi mà thầy bảo là sư và mấy con khi mà bảo vệ xong mình, thầy con thấy nó có nhiều suy nghĩ sao mà không có được thiện lắm đó thầy. Như là cái tâm danh ghét vô thị, như là có thậm chí có khi nó tỏa tâm độc ác nữa, nhưng mà nó không có tha thiết, không có thành hành động được, nhưng mà nó làm con cảm thấy hơi bức xúc. Bởi vì sao mình nghĩ tại sao mình lại nghĩ điều đó? Rồi gần đây con lại bị dính như thế, rồi tự nhiên rồi con lại bị nhớ đến nhà, đến cha, đến mẹ, đến hai em vừa đang ở trạng thái như này, con tỏ cho con buồn hay gì đó. Nó gây trở ngại rồi tôi không biết thầy, nhưng mà con cũng không biết làm thế nào để khắc phục được.
À, như vậy là con phải dùng cái tri kiến của con mới tư duy quán xét về nhớ nhà, nhớ em của mình, thì đó là cái ái kiết sử rồi. À, cho nên mình quán xét tất cả những cái điều kiện đó, mình phải quán xét qua nhân quả. Cái duyên mà gặp nhau trên đời nay đều là do duyên nhân quả gặp nhau, thì phỏng chừng mình có về mình thỏa mãn cái lòng thương yêu mình sẽ gặp, rồi mình sẽ cũng đi chung vào cái quy luật của nhân quả, rồi cũng sẽ tới cái ngày chết, rồi người nào cũng trong gia đình mình cũng khổ đau, cũng phiền não, tha thương nhớ, mà gần đây là cãi cọ rầy rà nữa, còn khổ đau hơn nữa. Thì mình tư duy suy nghĩ để cho mình thấu suốt được cái ái kiết sử đó, thì mình quá giải. nhiều khi mình không có, mình đi tu rồi mình nghĩ rằng mình sẽ không có niệm ác nữa, nhưng mà sao bây giờ nó khởi những cái niệm đó, mình thấy nó quá ác. Mà bây giờ do cái chỗ mà con thấy được nó quá ác đó, thì con biết là như vậy là cái tạp khí nhiều đời của mình nó chưa dứt, cho nên bây giờ nó hiện ra cái những niệm ác đó. Mà mai là mình biết chứ đó, mình không biết là mình sẽ sống theo cái niệm ác đó thì nó đi đến cái quả như thế nào nữa. Nó có hiểu không? Mai là mình đã nhận diện ra được nó là cái niệm ác. Do cái sự tu hành của mình mới thấy được được cái niệm ác đó, mình biết nó ác. Chứ còn cỡ mình không thấy thì nói sao? Cho nên bây giờ đó là con đã thấy được những cái niệm ác, thì nó làm cho con muốn trở về gia đình, không muốn tu nữa. Ví dụ vậy thì mình thấy đây là những cái nghiệp của đời trước nó trỗi dậy, nó lôi mình trở về với cái nghiệp ác toàn bộ cái cuộc sống này, chứ chưa hẳn đã giải thoát. Do cái sự suy tư nghĩ tưởng như vậy đó, mình mới dừng được cái ý tưởng đó. Chẳng hạn là như ở đây nó còn khôn khéo nữa, nó còn khôn khéo cái lý luận nữa. Ví dụ như thầy nói đặt thành vấn đề nó buồn ngủ thôi, nó luận thôi đi nằm chút định ngủ cho khỏe, tu cho tốt, nó cũng dụ mình đó để cho mình ngủ. Còn bây giờ nó cũng dụ con thôi mình về để mình cái thôi mà tới mình tu nó tốt, chứ bây giờ nó cứ như vậy mà tu không tốt, nó cũng dụ con. Nhưng mà khi mà con về nó không phải đơn giản đâu, nó lại còn dính mắc hơn nữa, nó còn có những chuyện khác nữa, nó trói buộc thêm, vì nó thuộc về cái sự ái, cái sự nó là cái sự dây trói buộc, nó ràng rịch mình thêm, cho nên nó làm cho mình khó, rất là khó biết ra. Thì như vậy là trong khi những cái tâm niệm đó chỉ có con cứu con được là con phải dùng cái tri kiến của con. Mà cái tri kiến của con hiện giờ mà cái định vô lậu, con mới học ít quá về cái ái kiến sử, về cái thất kiến sử đó, hay hoặc là thập thất kiến sử, mình chưa có quán, chưa có thông suốt, cho nên bây giờ cũng quán, chưa là quán đỡ đỡ nó thôi, chứ thiệt ra thì nó chưa thông suốt. Cho nên vì vậy mà nhiều khi nó đi chút nó trở lại, bởi vì cái sức quán của mình nó yếu quá, nó không có đủ, nó không có sâu, cho nên mình quán rồi nó lui tới lui, nó không có hoàn toàn thắng được, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cố gắng khắc phục nó. Chứ hiện bây giờ thầy đang triển khai cái lớp này để cho mấy con học, mà mấy con chưa có hoàn thành được cái lớp thì mấy con chưa đủ sức thắng nó đâu. Nhưng mà mình cố nghĩ suy tư, mình thấy đây là một cái diễn xuất lớn của cuộc đời của mình, được học một cái lớp này để triển khai cái sự giải thoát tiến của mình. Mà nếu mình không được tham dự thì khoảng chừng ngày mai mới còn có được cái lớp này nữa không? Đó, mình đem như vậy để mình sắp tấn cho mình vượt qua, để mình thắng lại cái nghiệp của mình. Cái những cái mà nó hiện giờ, vì thầy nói như thế này mới con biết, khi chúng ta sống độc cư trầm lặng rồi thì chúng ta mới thấy được cái nghiệp nó hiện ra trong tâm tư của chúng ta, rất nhiều điều nó làm cho chúng ta mới thấy được tâm mình. Còn nếu mình sống mà nói chuyện mình tiếp viên, con thấy nó vui vẻ, con đâu có thấy cái nghiệp đó, nó đâu có nổi lên đâu. Nhưng mà mình sống một mình không nói chuyện ai hết thì bắt đầu nó mới thấy được nó. Cho nên nó khổ là cái chỗ mà nó thấy được nó mà nó không thắng được nó thì nó bị cái nghiệp nó lôi. Cái nghiệp nó lôi mình đi vào cái cuộc sống của thế tục, vào cuộc sống đau khổ. Nó lôi cuốn mình như dòng nước thác mà đổ. Nó lôi mà nếu mà con không gượng lại được thì nó sẽ lôi con bay tuốt ra. Không, nhớ kỹ, đó là những cái nghiệp chứ không có gì hết. Cái nghiệp của đời trước, cái nghiệp của con. Mình sinh ra làm người thì ai cũng có mang cái nghiệp đó hết. Nếu mình thắng không nổi thì nó bị cái dòng nước nghiệp nó lôi đi trong cái dòng đời đau khổ đó. Cứ vậy mà suy tư thôi, rồi từng lần được rồi mấy con sẽ triển khai được cái tri kiến hiểu biết, thì nó không thắng mấy con đâu. Nó hiện ra thì mấy con nó dẹp ngay liền, nó không còn có mà dây dưa chút nào được. Còn bây giờ con dẹp không nổi là tại vì cái tri kiến con về cái tiết sử, về cái nhân quả tiết sử con chưa có ốc suốt nó, chưa có thấm nhuần được nó, cho nên chưa thắng được. Các con hỏi gì không? À, được chứ không sao hết. Như vậy mà mình khi mà có lúc mà mình tách riêng nó ra coi nó là sao. Còn có lúc mà mình cứ để nó ở, nhưng mà lúc tách riêng mình mới thấy được cái ái kiến sử của mình còn hay là mất. Bây giờ bữa nay hơn tháng mà không thấy bé Nhi, nghe nó nhớ thương quá thì mới biết mình kiến sử nó nổi dậy. Còn bây giờ nó đang sống gần thì cũng chưa thấy đâu. Khi nào có dịp thì cũng bây giờ nó ở thì nó ở, nhưng mà có dịp á thôi bây giờ con lên Úc con nghỉ trên đó đi một tháng hai tháng đi, để mẹ yên con tu rồi chừng đó mà dắn nó rồi mới biết kiếp sử nó nổi dậy. Chứ bây giờ thì con chưa biết, mà bây giờ con cho nó đi rồi kiếp sử nó cũng nói, nó cũng rầy rà con lắm đó. Để cho mình tu tập cho nó xong được cái lớp định vô lậu này, cái tri kiến giải thoát đó, xong rồi nó mới thử coi à, cho nó đi ở chỗ nào đi rồi mới thử mới biết biết thử. Rồi lúc bây giờ cái định vô lậu, cái tri kiến của mình coi có đủ thắng nó hay không. À, nếu nó không thắng thì phải học lại nữa. Rồi con hỏi thầy.
Khi mà con có một cái chút trở, con luôn luôn ghi những cái phóng vật ra. Thì nhưng mà con thấy đó, cái phóng vật con còn là phóng vật thiện hơn à. Thì nó có, ví dụ như con thấy anh kia ông dở quá, con đang ngồi nghĩ nghĩ, con nói chắc để em cúng dường về anh Thanh. Thế vậy cái con nó lại phóng vật nữa, là con ghi xuống, là con bỏ cái đó qua, là con lại tiếp tục lát cái con phóng vật cái khác. Con tính đi. Chỉ là những cái phóng vật của con là suy nghĩ về người khác và làm những việc cho mọi người. Và con không biết ra mà mỗi khi mỗi hành động con á thì con đều tìm thấy được ý nghĩa là niềm vui. Đôi lúc những cái cũ giống như là những cái bài hát mà hồi đó con chế khi con cứ cây đất và nước thì nó phát hiện nó rất là vui vẻ trong đầu con. Thì mọi việc con nghĩ đó là cái nhân con không có làm khỏi mình của người, nhưng mà vẫn bỏ, nhưng mà nó cứ nó làm cho con cảm thấy vui và có ý nghĩa trong từng việc từng hành động. Thì như vậy thì con phải làm, con có nên gì cái phóng vật đó hay không? À, con tiếp tục nuôi dưỡng nó.
Cái tâm đó thì nó rất tốt, nó không phải xấu đâu con. Nhưng mà có điều kiện là hiện giờ đó mình đang tu học đó, mà nó khởi lên ha, để rồi mình sẽ làm những cái điều tốt này chứ không phải là bỏ. Nhưng bây giờ đang ở trong cái giai đoạn tu học này thì mình phải dừng nó lại, con nhắc nó khéo chứ không phải là việc đó đâu. Thấy không? Cái đó là những cái ý nghĩa tốt mà.
Rồi, chứ như trước đây thì con theo Tịnh Độ thì con ở đâu con cũng theo đủ hết rồi. Thì khi mà con theo Tịnh Độ thì nó con biết có niệm Phật thôi. Giống như hai đêm vừa rồi mà con thức á, thì một đêm con vẽ hình Thì Đàn Di Lẫn, một đêm con vẽ hình Phật Thích Ca, thích để vẽ hình thôi. Mà con vẽ cũng thấy nhìn lâu lâu nhìn lại thấy cũng đẹp. Thì con không hiểu là tại vì á, trước đây theo Phật Như Đà thì con lại vẽ hình Phật Như Đà. Con biết tự nhiên nó có khiếu vẽ mà con cũng không biết làm thơ vẽ, nhưng mà mỗi lần mà con tìm được ý nghĩa trong cuộc sống á, thì nó lên một cách rất là tự nhiên. Như là thơ, nhạc thì nó lên, nhưng mà mấy cái đó thì đâu nó không được. Thì nó lên, giờ con không biết làm sao. Nó cứ ra vậy là con vẽ mà con không cần biết, thì nó là rất là giống như những gì mình thấy đó. Thì đó là cái lúc mà con có một người thân họ, thì ảnh là tự tử, tự tình, ảnh khổ, thì lúc đó con đang tu Tịnh Độ thì con giúp cho ảnh bằng phương pháp niệm Phật, và bây giờ ảnh rất là an lạc sung sướng. Thì ảnh qua Mỹ thì hơn nữa mà cơ sở ở Texas sát á, thì ảnh ngồi ảnh nói với lại ảnh viết thư về cho con, ảnh nói là anh ngồi anh niệm Phật nguyên đêm và tự nhiên bảo chuyển hướng. Nói chung là anh báo cáo những cái chuyện đó là bây giờ thì con là đổi khác rồi, mà con không biết có nên viết thư để mà nói ảnh về cái vấn đề này, con đang đi theo một cái đường pháp đúng không, hay là để em tiếp tục ở cái thế giới tưởng như vậy. À, tại vì khi mà con giúp ảnh thoát khỏi nhiều tự tử đó, thì ảnh ra khỏi cái chuyện đó thì tự nhiên ảnh xuất hồn rồi. Ảnh nói là có một người nữ giúp ảnh là ra về với pháp, thì con chỉ cho ảnh cách niệm Phật, chỉ cho ảnh biết cái phương pháp. Và ảnh lên thành pháp, ảnh vô nhập thức trên thành pháp với con nữa. Thì nói chung là cuộc sống ảnh đổi khác, từ ngày ảnh niệm Phật, ảnh được tin mỹ, ảnh được đủ thứ những cái gì như ý hết. Thì bây giờ con đang để anh thấy phép tử, nên là con dẫn anh đi ra, chỉ có con nói và anh mới nghe thôi. Thì con biết là con biết thôi rồi, những người bạn tu trước của con á, là một số ở thiền tông, một số họ đều đang muốn biết con ở đâu, làm cái gì ấy. Con giống như là vi trùng nhiệt tình cho mọi người. Bây giờ con đi tới đây con lặn góc chứ nó nổi mấy cái đó lên thì con nói khoan để tu xong rồi nói, nhưng mà con sợ nó chờ lâu quá rồi.
À, bây giờ thầy nói như thế này nè, à, trong khi đó bây giờ đây là cái khóa mới tu, con phải tu một thời gian nữa rồi, rồi con mới giúp đỡ cho các bạn, những người bạn con. Chứ còn hiện giờ con khoan lại, khoan dội. À, với cái sự thật ra thì đối với đạo Phật là mình tu chứng mình mới hướng dẫn người ta. Còn mình chưa chứng đó, tức là nửa đường không biết mình có được không đây. Rồi mình dạy người ta bất thình lình vậy cũng được, con hiểu không? Thầy mong rằng mẹ con sẽ có cái duyên mà con tu được xong rồi đó, con sẽ giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa. Là mình tu làm thật sự, tôi tu cái này tôi làm chủ được thì sống chết tôi hoàn toàn, hoàn toàn tôi giúp đỡ cho mọi người là đúng chứ không có lọt không tưởng nữa đâu. À, bắt đầu cái giá trị, cái lời nói của con nó có cái giá trị hơn. Còn bây giờ hôm đó con dẫn thế này, con dẫn thế khác, thì như vậy là nó hoàn toàn là nó điều loạt ở trong cái tưởng này, nó đi tới cái tưởng kia nữa. Cho nên bây giờ con bình tâm mà con giữ, phải ráng tu để còn những bạn bè đang chờ đợi mình sẽ không kéo tội hồ quá. Hồi đó thì con nghĩ là niệm Phật nó đúng, cho nên con mới đưa. Nhưng mà thấy cũng đưa đến cũng có kết quả, nhưng mà kết quả trong tưởng mất đi, nó không thực tế rồi. Bây giờ nói về mà sự sống chết thì anh này là sao làm chủ được, anh chỉ tưởng thôi. Do đó cho nên vì vậy mà con phải ráng tu để cái hành động mà mình thực tế mình đã làm chủ được, thì mình dạy, mình hướng dẫn, mình giúp đỡ. Bởi vì cái duyên nó còn chờ đợi chứ không mất đâu con. Những người đó họ còn chờ đợi, không thể nói thật tôi. Mà tôi đá đi, sáng tôi có tâm rồi, nó không tốt. À, còn những cái phóng vật từ thiện đó thì khoan đã, bây giờ để chờ cái lúc nào cần thiết mà làm cái gì mà có lợi ích thiết thực thì con hay làm. Thế bây giờ từ thiện mà nó nhiều góc độ lắm, mà nó phóng vật ra làm từ thiện này, làm từ thiện kia, biết chừng nào chứ hết. Mà cái từ thiện mà ở đây là từ thiện đúng đắn là tâm con phải vô lậu. Con hiểu không? Cái tâm con vô lậu tức là giữ ở chỗ cái trạng thái thanh và an lạc vô sự, đó là từ thiện đúng đắn hơn hết. Con phải nhắc tâm con tất cả những cái này đều là tốt, từ thiện hết chứ không có ác. Nhưng mà cái từ thiện mà đệ nhất đó, nó là phải tâm thanh và an lạc vô sự. Mà bây giờ cái từ thiện đệ nhất rồi mà chưa đạt được, mà mình cứ đi làm cái chuyện từ thiện nhỏ này thì cái từ thiện đệ nhất này nó sẽ bị mất đi. Con hiểu không? Nó bị động đó. Cho nên bây giờ cái từ thiện nhất là mình phải tâm thanh tạng mà như thế. Bởi vì cái thiện của đạo Phật nó tăng trưởng như ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà cái thiện này nó không phải đi làm việc từ thiện kia đâu, không? Mà nó là từ thiện thanh thản an lạc vô sự, nó là vô lậu hoàn toàn đó. Bởi vì thiện nó có lập hữu lậu và vô lậu.
Con thanh thản là vô sự thì con phải dễ
à? Bây giờ nó qua cái hướng con giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự con, thì nó thể hiện qua những cái cọ vẽ, con vẽ hình hoặc là con làm thơ thì con nói vẽ hình á, thì coi như cũng là những cái điều để mà tập trung vào cái tâm của mình trong cái nét vẽ của nó rồi, thì như vậy là nó sẽ mất thanh thản rồi, mày sẽ làm mất thanh thản. Cái thứ hai mà làm thơ thì mày lại muốn viết thơ thì đó lại là nó mất độc cư rồi. Như vậy là hai cái này là không được. Thì vậy bây giờ mày phải thanh thản an lạc vô sự cho đúng được cái chân lý của Phật là trạng thái giải thoát này. Vậy mình cũng nhắc nhở cho nó, lần lượt nó sẽ dừng lại con, chứ không nó sẽ thành có thói quen. Khi mà nó nhiếp tâm an trú thì bắt đầu nó vẽ, nó nhiếp tâm an trú được thì bắt đầu nó làm thơ, thì thơ thì nó phạm vào cái giới độc cư được, con hiểu không? Nó thành ra là những cái này mình phải lấy giới mà kê làm thầy, mà mày đi phạm giới rồi mày đâu có làm lấy giới mà làm thầy mày đâu, vậy mày sai không được. Do đó con lần lượt con biết được cái sai nó cũng dừng lại, thì lúc bây giờ tâm con hoàn toàn nó sẽ ở trong trạng thái thanh thản, thì như vậy là có kết quả rất lớn. Vì nó dừng được cái này thì nó sẽ ở trong cái mức nào. Thích làm việc thì con sẽ tập tỉnh thích trong mọi cái công việc làm, trong việc làm của con. Và đồng thời cái làm việc nhất là con siêng năng nhất là con trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp. Nghĩa là con ngồi con siêng năng con làm việc đó, thì bắt đầu con quay vào con quán trên cái thân con, coi nó an lạc không. Rồi con quán cái cảm thọ của cái thân con, có cảm thọ chỗ nào không? Mình hàng ngày mình luôn luôn mình coi như là một người giữ cửa thành mà, quan sát cái cửa thành coi có kẻ gian nào vô không. Mà nó không có thì mình hoàn toàn phải tỉnh thức, chứ không tỉnh thức thì kẻ gian nó chen vô cửa vô. Cho nên cái việc làm của con là cái việc làm này là nó quan trọng lắm. Mà nó cái công việc nó làm hoài, con hiểu không? Chứ nó không phải là không làm, nó không phải là thiếu không làm.
Còn một cái về hơi thở, khi mà con thở đó là khi con có được một người bạn chỉ là thở một phút thì chúng đau. Và con ăn không, bây giờ nó cũng thành thói quen con rồi. Ví dụ con hút vô 15 giây, cho con hơi 15 giây, con thở 15 giây nữa nè. Con thấy cái nhỏ con thấy con ngồi con chơi vậy á,
À, như con được cái văn đó có sao đâu, mình tu mà vừa tập luyện để cái tỉnh thức mình 15 giây thì con tu tập như vậy để tập luyện để tức là nó tích tập, mình tu là mình tích tập từng chút nó gom lại, nó gom lại nó thành ra một cái trạng thái định tĩnh. Cho nên cái sự tu tập của con là cách thức tích tập.
Không có gì. Mấy con tu mà con chơi vui quá thì con không biết
là có sai. À không, cái đó là mình phải tu như vậy nó mới đúng, con nó có cái vui trong cái tu, còn cái tu mà mình châm bẩm đó, nó bị ức chế mất đi. Thành ra cái tu mà làm sao nó cởi mở, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó vui trong cái tu thì cái đó đúng. Mình tạo cái thiện xảo như thế nào để mà thấy được một sự giải thoát trong cái tu. Chứ nhiều khi mình gò bó quá thì mình cũng bị kẹt. Kẹt.
Khi con ngồi thở thì con có cái đồng hồ, con nhìn một cái
đồng hồ đó chứ. Ừ. Nhìn cái đi về tới đây con nhìn ngưng. Đi đây ngưng. Đi tới cái sáng sáng hay còn nhìn tiếp, thở tiếp, thở ra cái nó thở ra thì vậy chứ con ngồi chơi cái đồng hồ nhìn ngoài con không có nhắm mắt thì như sao? À không có sao đâu. Cái đó là cái thiện xảo của mình để cho mình nhiếp tâm sao không có gì đâu. Ừ. Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không? À, bây giờ là mình xả, là mình nghỉ chút buổi đêm thôi, đi thất thực. Yeah.